Trân trọng kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em điều giáo ở trong Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với lời Chúa và chúng ta tiếp tục suy gẫm cái đề tài đó là vâng lời Chúa phần thứ hai. Ước ao rằng lời Chúa sẽ đem đến cho chúng ta những cái bài học, những cái gương để chúng ta sẽ bước đi ở trong sự vâng lời Chúa. Xin chúng ta một lần nữa chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con đến trước mặt Chúa trong thời gian này. Xin Chúa đến với mọi tâm lòng của chúng con. Bởi vì chúng con là ai mà chúng con có thể bước đi với Chúa, và Chúa bước đi với chúng con. Nhưng mà Chúa sẵn sàng đem lời của Chúa để cho chúng con có thể bước đi với Ngài mỗi ngày. Cho nên con cầu nguyện xin Chúa ở cùng chính mình con, ở cùng suy nghĩ, sự giảng dạy của con. Và Chúa cũng đến với tâm lòng của dân sự Chúa trong giờ này. Để chúng con có thể mở lòng mình ra, tiếp nhận lời của Chúa và chúng con sống cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý cụ, quý bà, anh chị em, trong thế giới mà chúng ta đang sống đó, chúng ta thường gặp hai cái quan điểm về cái vấn đề mà gọi là để lại cái gia sản cho con cái của mình. Tôi tin chắc rằng tôi nói điều này ra, chắc một số quý vị cũng đã gặp một vài người, hay là cũng có thể gặp nhiều người mà nói rằng họ có hai cái quan điểm trái ngược với nhau về cái cách mà có thể để lại những cái gia tài hay là cái gia sản mình lại cho hậu tự của mình. Cái quan niệm thứ nhất đó là tôi chỉ lo cho đời của tôi thôi, còn đời nó thì tự nó lo lấy. Có nghĩa là đời của tôi sống, tôi lo cho tôi lo cho chính bản thân tôi, cho đến khi mà tôi nhắm mắt rồi thì cái chuyện của nó thì nó tiếp theo nó lo chuyện nó, không có dính dấp gì tới tôi hết. Nhưng mà cái quan niệm thứ hai chúng ta sẽ gặp, và có nhiều người sẽ có cái quan điểm này, đó là tôi cố gắng để làm sao cho có một cái gì đó để lại cho hậu tự của mình, để lại cho con cái của mình. Và có thể nói rằng nhiều khi có thể họ cũng dùng cái phương cách là hy sinh đời bố để là củng cố đời con. Đó là cái quan điểm thứ hai. Và chúng ta thấy hai cái quan điểm này nó thường có ở trong xã hội mà chúng ta đang sống. Và tôi thấy rằng cái quan điểm thứ hai nó phù hợp với người Việt mình nhiều hơn. Chúng ta tằn tiện, chúng ta dành dụm để rồi cuối cùng để lại cho con. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ suy nghĩ đến những cái gì đó về thể xác, về vật chất. Nhưng mà ít khi mỗi cuộc đời của chúng ta là những người lớn, những người đi trước, và chúng ta suy nghĩ đến những cái gia sản mà chúng ta để lại nó còn đời đời. Ít khi chúng ta suy nghĩ đến điều đó. Cho nên buổi sáng hôm nay có thể lời của Chúa nhắc chúng ta để rồi chúng ta có thể nhờ lời Chúa chúng ta sống, chúng ta để lại một cái gì đó cho con cái của mình, cho con cháu của mình. Như chúng ta biết, gia sản chúng ta để lại cho con cái mình có thể là tiền bạc, có thể là quyền lực. Gia sản chúng ta để lại cho con cái của mình có thể là cơ ngơi hay là cái sự nghiệp mà chúng ta đã có trong suốt bao nhiêu năm trời mà chúng ta đã làm. Nhưng mà cũng có thể gia sản đó là những điều của tâm linh, những điều của đức tin và những điều của đời sống vĩnh hằng. Chúng ta suy nghĩ, như tôi nói, nhiều khi chúng ta suy nghĩ chúng ta phải gán làm 2-3 chớp để rồi có một ít dành dụm để lại cho con của mình. Nhưng mà ít khi nào chúng ta suy nghĩ đến cái gì đó về thuộc linh, về đức tin của mình để lại cho con cháu của mình. Vì vậy mà chúng ta lắm lúc chúng ta chỉ lo về phần thể xác, nhưng mà về phần tâm linh chúng ta quên đi để lại cái gia sản, là cái duy sản cho con cái của mình. Buổi sáng hôm nay như chúng ta đã học trong suốt tuần qua, học về cuộc đời của Abraham. Buổi sáng hôm nay chúng ta cũng sẽ tiếp theo lần theo cái cuộc đời của Abraham, mà chúng ta sẽ học nơi cái gương của ông. Tôi thấy là ông Abraham ở vào cái nhóm thứ hai, đó là ông cố tạo dựng để lại một cái gia sản, một cái nguồn phước cho hậu tự. Và chúng ta thấy mãi cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng hưởng được cái gia sản mà ông Abraham để lại cho chúng ta. Cuộc đời của Abraham, nhiều khi chúng ta đã học, chúng ta đã suy nghĩ, chúng ta đã được nghe giảng nhiều về đức tin của Abraham. Nhưng mà mặt kia của đời sống Abraham đó là sự vâng lời, mà ít khi chúng ta có thể thấy để chúng ta học, và chúng ta có thể truyền lại cái sự vâng lời cho con cái của mình. Như tôi nói, Abraham có hai mặt. Một mặt đức tin mà chúng ta thấy rất là nhiều, chúng ta học rất là nhiều. Nhưng mà một cái mặt kia của đời sống ông đó là sự vâng lời mà ông đã bước đi với Chúa. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm cái đời sống của ông Abraham. Chúng ta sẽ không có đi sâu vào những cái đoạn kinh thánh mà tôi sẽ liệt kê ra, mà chúng ta sẽ học qua cái cuộc đời của ông về sự vâng lời. Và quý vị có muốn mình có một cái đời sống giống như Abraham không? hay là chúng ta suy nghĩ rằng mình sống cho xong cái đời mình là thôi, còn sau đó thì whatever, hay là mặc kệ nó. Mình ước ao rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay, chúng ta sống theo Abraham và cuộc đời của Abraham, chúng ta thấy sau khi ông qua đời, ông không chỉ để lại cho con của mình tài sản vật chất, mà ông còn để lại một cái gia sản thuộc linh, một cái gia sản của đức tin, một cái gia sản của sự vâng lời. Và chúng ta nghĩ rằng làm sao mình có thể biết điều đó? Không phải con người chứng nhận điều này, thưa quý ông bà chị em, chính Đức Chúa Trời đã xác nhận điều này với hậu tự của Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 4 và câu 5. Tôi đọc để quý ông bà anh em thấy rằng đây là cái lời xác nhận của Đức Chúa Trời trên hậu tự của Abraham. Và nếu chúng ta muốn truyền lại cho con của mình đó, vài ba thế hệ sau, Đức Chúa Trời sẽ chúc phước trên cuộc đời đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có để lại một cái gia sản nào đó cho con cái của mình. Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 4 và câu 5. Đây là Đức Chúa Trời đang phán với ông Isaac, là hậu tự của ông Abraham. Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ này, hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Và đây là điều mà Đức Chúa Trời đã xác nhận trong câu 5. Vì Abraham đã vâng lời ta, đã giữ điều ta phán dạy, luật, lệnh và lệ của ta. 25 năm nữa, 30 năm nữa nếu chúng ta qua đời, thế hệ nào đó còn lại sẽ nhắc cho con cháu của mình điều gì trong đời sống của chúng ta? Họ sẽ nói rằng ba của ông, ba của cậu hồi xưa là người yêu mến Chúa, là người trung tín trong sự nhóm lại, là người trung tín trong sự cầu nguyện. Hay là chúng ta nghe nói rằng ba của anh hồi đó là cái người mà không có làm gì trong nhà của Chúa hết. Chúng ta muốn nghe điều gì về người khác nhận định về chúng ta cho thế hệ sau này? Nhưng mà đối với tôi, thưa quý anh bà anh em, dầu cho con người có thể nhận định cũng chưa hẳn là đúng, thưa quý anh bà anh em. Có thể họ chỉ thấy bề ngoài, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng mà nhìn thấy trong mỗi tâm lòng của chúng ta. Dầu cho chúng ta có thể sinh hoạt hàng tháng ở trong hội thánh của Chúa, hàng tuần ở trong hội thánh của Chúa, nhưng mà tâm lòng của chúng ta đối với Chúa ở trong sự thờ phượng không có gì hết, thì Chúa cũng sẽ không thể nào xác nhận cho hậu tự của chúng ta như Chúa đã xác nhận cuộc đời của Abraham. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta có thể sống một đời sống giống như ông Abraham trong sự vâng lời Chúa. Và chúng ta đã học trong tháng trước có bốn cái lãnh vực trong cuộc đời của ông Abraham mà ông đã vâng lời Chúa, không biết là quý vị còn nhớ không? Bốn cái lãnh vực mà ông Abraham đã vâng lời Chúa mà chúng ta đã học, đó là vâng lời Chúa trong sự kêu gọi, vâng lời Chúa trong sự nuôi dạy con cái, vâng lời Chúa trong sự thờ phượng, và vâng lời Chúa trong sự nhịn nhục và tha thứ. Đó là bốn điều, bốn lãnh vực mà cuộc đời của ông Abraham đã đi qua, đã theo Chúa, đã vâng lời Chúa trong những cái điểm này. Dĩ nhiên trong cuộc đời của ông Abraham có những lúc ông không vâng lời Chúa thì nó sẽ ngược lại với sự chúc phước, đó là sự rủa sạch. Nhưng mà chúng ta thấy cuộc đời của ông Abraham đi qua hết cuộc đời của ông và đến thời kỳ của ông Isaac thì Chúa xác nhận rằng bởi vì Abraham vâng lời ta. Trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta thất bại, nhưng mà ước ao rằng cuối cuộc đời của chúng ta đến thế hệ thứ hai, thứ ba, Chúa xác nhận rằng ông Nguyễn Văn A đó là người đã vâng lời ta. Đó là điều phước hạnh cho thế hệ, nguồn phước không chỉ cho thế gian nhưng mà cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học vâng lời Chúa của ông Abraham. Vâng lời Chúa là một chữ mà chúng ta nói rất là dễ nhưng mà chúng ta thực hành rất là khó, thưa quý anh bà chị em. Vâng lời Chúa, chúng ta sẽ là nguồn phước cho thế gian. Đó là điều mà chúng ta nhớ để chúng ta có thể vâng lời Chúa. Bốn lĩnh vực kế tiếp mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay, đó là thứ nhất, vâng lời Chúa, sống ngay thẳng và tin cậy Chúa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 18 đến câu 20, quý vị nếu có Kinh Thánh chúng ta mở ra để chúng ta theo dõi. Đây là cái câu chuyện mà Kinh Thánh ghi lại khi dân Sodom bị đánh chiếm, các vua đồng minh khác đến đánh thành Sodom và Gomorrah đó và dẫn đi hết tất cả mọi người và tài vật đó, thì ông Abraham ông ra tay để ông có thể giành lấy lại từ quân thù về tất cả gia sản của thành Sodom và ngay cả những người cháu của ông trong gia đình. Thì chúng ta thấy ở tại đây ông Abraham cho chúng ta thấy một cái đời sống ngay thẳng và tin cậy Chúa của ông ở trong cái việc làm, trong cái hành động, trong lời nói của ông. Tôi đọc cái khúc kinh thánh này nó hơi dài một chút, nhưng mà chúng ta đọc để quý vị theo dõi, quý vị thấy Melchizedek vua Salem sai đi đem bánh và rượu ra, vả vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Abraham và nói rằng: nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao là đấng đã dựng nên trời và đất ban phước cho Abraham, đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù vào tay ngươi. Đoạn Abraham lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó. Vua Sodom bèn nói cùng Abraham rằng: hãy giao người cho ta, còn của cải thì ngươi thâu lấy. Mà chúng ta thấy đây là cái sự ngay thẳng trong đời sống của Abraham. Abraham đáp lại rằng: tôi giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Cao, Chúa Tể của trời đất, mà thề rằng: hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ hay là một sợi dây dài đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy. E vua nói được rằng: nhờ ta làm cho Abraham giàu có, chỉ món chi của những người trẻ đã ăn về và phần của các người cùng đi với tôi là Ane, Ê-côn và Mamre, về phần của họ hãy cho lấy phần của họ đi. Chúng ta thấy cái đời sống của ông Abraham vâng lời Chúa trong một cái đời sống ngay thẳng. Dù rằng ông đã đánh chiếm được, ông lấy tất cả những của mà ông có thể thâu tóm, mà ông có thể dùng cái đó cho cá nhân của mình, nhưng mà ông nói rất là rõ ở đây, ông không có lấy một điều gì hết, dầu một sợi chỉ, dầu một sợi dây vàng, bởi vì ông muốn cái sự ngay thẳng ở trước mặt Chúa, để rồi sau này những cái vị vua này, như ông nói rất là rõ, sau này giống như nói lại là: ô, nhờ ông đó, nhưng mà nhờ ông đó cho nên ông Abraham mới được giàu có. Cho nên chúng ta thấy cái sự ngay thẳng trong đời sống của ông Abraham cho chúng ta một cái bài học, bởi vì ông Abraham tin cậy Chúa. Nữ quyên bà trên, ông tin cậy Chúa có thể làm cho ông giàu có, chứ không phải con người làm cho ông giàu có. Vì vậy ông phải sống ngay thẳng ở trước mặt Chúa. Và một cái gương khác sống ngay thẳng trong cả đời của mình, đó là ông Samuel. Ông Samuel khi mà ông đã già, khi mà đã tới tuổi về hưu, thì ông đứng giữa dân sự của Chúa và ông nói một cách mạnh mẽ rằng: ta có làm hại ai chăng, ta có ăn cắp của ai chăng. Và ông thách thức dân sự của Chúa, xem thử cái đời sống của ông ngay thẳng đến mức độ nào. Samuel nhất đoạn 12 câu 3 và câu 4, ông Samuel nói như thế này: vậy ta đây, hãy làm chứng về ta tại trước mặt Đức Giê-hô-va và trước kẻ chịu sức dầu Ngài, ta có bắt bò ai chăng, ta có lừa ai chăng, ta có lừa dối ai chăng, hành hung cùng ai chăng, ta có nhận của hối lộ nơi tay ai đặng làm nó, đặng vì nó mà nhắm mắt ta chăng. Ví bằng có làm vậy, ác ta sẽ trả lại cho các người. Và chúng ta thấy đây là cái sự xác nhận của dân sự của Chúa. Chúng đáp rằng: ông không có lừa dối chúng tôi, không hành hung chúng tôi, và không nhận lấy chi nơi tay ai hết. Một đời sống ngay thẳng trước mặt Chúa trong cái sự phục vụ Chúa cả cuộc đời. Và thưa quý ông bạn xem, khi chúng ta suy nghĩ đến điều này, và tôi thấy rằng thật là khó và rất là thách thức cho mỗi cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay sống ngay thẳng dường như hiếm, khó tìm thấy ở trong thời đại chúng ta. Thời đại mà từ công đường cho đến trường học, từ ở ngoài phố chợ len lỏi vào tận trong nhà của chúng ta, sự không ngay thẳng, thưa quý ông bà cha. Và nếu chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta là những người mà đã vâng lời Chúa trong tiếng gọi để đi theo Chúa rồi, chúng ta phải cần nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể sống ngay thẳng ở trước mặt Chúa. Và sống ngay thẳng là một cái hình thức, một cái hành động chúng ta bày tỏ cái sự tin cậy Chúa. Và tôi không muốn nói điều này để động chạm tới bất cứ một ai, nhưng mà nếu chúng ta xét lòng mình, chúng ta sẽ thấy rằng cái sự không ngay thẳng nó cám dỗ mỗi cuộc đời của chúng ta, kế bên chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có thể ngồi ở nhà mà có thể không ngay thẳng, chúng ta cũng sẽ hưởng tất cả mọi quyền lợi như người khác. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ đến cái lòng tin cậy của chúng ta nơi Chúa, chúng ta sẽ không làm điều đó. Chúng ta sẽ sống một đời sống ngay thẳng, bởi vì có một chút lợi lộc nào đó, bởi vì sự không ngay thẳng của chúng ta, nó sẽ bày tỏ cho chúng ta thấy rằng chúng ta không tin cậy Chúa. Nhưng mà chúng ta tin cậy Chúa, chúng ta nói rằng dầu tôi có thể lỗ một chút xíu nào đó, một quyền lợi nào đó mà tôi có thể mất, vì tôi tin cậy Chúa, Chúa có thể bù đắp cho tôi những cái phước hạnh khác, thì chúng ta sẽ sống một đời sống ngay thẳng ở trước mặt Chúa. Còn không thì chúng ta cũng sẽ giống như bất cứ những người khác ở trên thế gian này. chúng ta cũng sẽ không ngay thẳng ở trong trường học, chúng ta cũng sẽ không ngay thẳng ở trong sở làm. Và cái sự ảnh hưởng đó nó có thể cũng len lỏi vào trong nhà của Chúa nữa nguyên bản chàng. Nếu chúng ta không vâng lời Chúa, sống một đời sống ngay thẳng, chúng ta sẽ mất phước. Và chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ đem một cái nguồn phước nào cho người khác hết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta sống ngay thẳng, tự mình xét mình ở trước mặt Chúa, để rồi chúng ta có thể sống cho Chúa trong cái thời kỳ mà gọi là nhiễu nhương trong thời kỳ này, thưa quý anh bạn chị. Chúng ta vâng lời Chúa, sống ngay thẳng, như tôi nói, là hành động biểu lộ sự tin cậy Chúa. Có thể quý vị quên cái điều mà tôi nói trong vâng lời Chúa trong đời sống ngay thẳng đó, quý vị chỉ cần nhớ, chúng ta vâng lời Chúa sống ngay thẳng, đó là một cái hành động biểu lộ sự tin cậy của chúng ta. Cho nên tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho chính mình tôi, quý bạn xem, và quý vị nữa, chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể sống vâng lời Chúa trong cái nếp sống ngay thẳng trước mặt mọi người, để chúng ta bày tỏ cho mọi người cái sự tin cậy của chúng ta vào một Chúa công bình, một Chúa chúc phước. Thì chúng ta sống vâng lời Ngài, sống vâng lời Chúa trong sự ngay thẳng, trong sự tin cậy. Thứ hai đó là chúng ta vâng lời Chúa trong sự chờ đợi. Chúng ta mở chút xíu nữa đoạn 16 của Sáng Thế Ký, từ câu 1 đến câu 16. Đây là cái câu chuyện mà có thể nói là đây là một cái bài học thất bại về cái sự không vâng lời của ông Abraham trong sự chờ đợi. Hậu quả là chúng ta thấy mãi cho đến ngày hôm nay, cái vùng Trung Đông mà quý vị đã nghe nhiều sôi động đó, nó xảy ra suốt nhiều năm tháng qua mà chúng ta thấy nó chưa bao giờ mà có thể chấm dứt, bởi vì sự không vâng lời. Và đây là cái bài học thất bại ở trong cuộc đời của ông Abraham, và có thể nó cũng giúp cho chúng ta có thể thấy được và chúng ta có thể rút kinh nghiệm trong cuộc đời của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cũng lý luận theo cái cách của con người giống như Abraham. Tôi đã già rồi, 85 tuổi rồi, Chúa kêu tôi bước ra khỏi gia đình làng xã, 75 tuổi đã 10 năm nay rồi. Nếu mà nói về cái thông lệ con người thì vợ tôi chẳng bao giờ có thể có con được. Tôi cũng có thể chưa chắc có thể còn có thể có con được. Đó là cái suy nghĩ theo con người. Và ông Abraham ông nghĩ rằng Chúa đã hứa tôi là Chúa cho tôi có con đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Nhưng mà bây giờ tôi đã 85 tuổi rồi mà không có con thì làm sao đúng lời hứa của Chúa. Chờ đợi không chịu nổi, cho nên cuối cùng thì làm theo ý riêng của mình, không chờ đợi cái chương trình, cái kỳ định của Chúa. Và chúng ta biết cuộc đời của Abraham không chỉ chờ đợi 10 năm đó, nhưng mà sau 15 năm dài nữa, tức là ông đến gần 100 tuổi, thì mới đúng cái thời điểm, đúng cái thời kỳ mà Đức Chúa Trời đã định. Cho nên lắm lúc cuộc đời của chúng ta, mình không có vâng lời Chúa đủ ở trong sự chờ đợi. Nhiều khi chúng ta cũng lý luận, chúng ta nghĩ rằng ồ, nếu mình không làm cái chuyện này thì nó sẽ xảy đến cái chuyện như vậy, nếu mình không làm như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như vậy. Nhưng mà chúng ta chưa nhìn rõ cái chương trình và cái thời kỳ mà Chúa đã ấn định. Khi đúng thời điểm của Chúa, Chúa sẽ ban phước, Chúa sẽ làm thành cái chuyện đó. Cái chuyện của chúng ta đó là chúng ta vâng lời, chúng ta chờ đợi Chúa. Và chúng ta thấy cái thời kỳ mà Chúa, đúng cái thời điểm của Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 1 câu 2, thì Đức Giê-hô-va đến viếng Sarah theo lời Ngài đã phán và làm cho nàng như lời Ngài đã nói. Câu 2, Sarah thọ thai sanh một con trai cho Abraham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định, tôi quyền bằng xem. Nhiều khi chúng ta, như ta nói đó, mình suy nghĩ đến cái cách của mình và mình muốn ấn định một cái thì giờ nào đó, gọi là cái deadline mà mình phải có cái điều đó. Nhưng mà lắm lúc cái chương trình của chúng ta, cái ý định của chúng ta, cái ý tưởng của chúng ta không phải là ý tưởng và chương trình của Chúa. Cho nên cái vấn đề chúng ta phải vâng lời Chúa và chờ đợi. Và trong cuộc sống của chúng ta, trong hội thánh của Chúa, chúng ta dễ vấp phải nhiều nhất ở trong cuộc đời của chúng ta, đó là chúng ta hay vội xét đoán, chúng ta hay vội quyết định trước thời điểm của Chúa. Vì vậy mà cái kết quả chúng ta thường thấy đó là những cái sự lộn xộn, những cái điều mà chúng ta thấy nó chúng ta lại thắc mắc tại sao nó xảy đến. Nhưng mà bởi vì cái thời điểm của Chúa chúng ta không ngửa trong, chúng ta không ngắm xem cái thời điểm, chờ đợi để cái thời điểm của Chúa đổ phước xuống cho chúng ta. Chúng ta tự ý mình chúng ta đi trước cái thời điểm của Chúa thì chúng ta sẽ gặt lấy những cái hậu quả mà như cuộc đời của ông Abraham ở đây mà thôi. Chúng ta hãy nhờ ơn Chúa, chúng ta chờ đợi cái thời điểm của Chúa. Đối với tôi, và tôi suy nghĩ rằng không bao giờ trễ đối với Chúa và cũng không bao giờ sớm đối với Chúa. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể chờ đợi. Và nếu cuộc đời của chúng ta ở đây mà chúng ta chưa thấy thời điểm của Chúa đó, thì cái kết cuộc, cái chung thẩm, chúng ta cũng vẫn sẽ thấy cái điều đó trong ngày chung thẩm, trong cái tòa án của Chúa mà không ai có thể gọi là chạy trốn khỏi con mắt của Chúa. Và sứ đồ Côrintô, ông nói ở trong Côrintô nhất đoạn 4 câu 5 rằng: vậy chớ xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ tường những sự giấu kín nơi tối ra sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bấy giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đang lãnh. Quý vị tin cậy Chúa, quý vị tin lời Chúa, quý vị vâng sống vâng lời Chúa, chờ đợi thánh ý của Chúa được bày tỏ ra. Và khi thánh ý của Chúa bày tỏ ra, chúng ta vâng lời tiếp tục đi trong thánh ý đó. Sứ đồ Phaolô ông cũng nói tiếp ở trong Côrintô nhì đoạn 5 câu 10 thì ông nói đến cái thời điểm chung thẩm mà không ai có thể tránh khỏi, bởi vì chúng ta thải đều phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Không ai có thể tránh khỏi cái tòa chung thẩm của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta chờ đợi cái thời điểm của Chúa, đừng có vội xét đó. Và nếu chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta sẽ sống trong sự chờ đợi thánh ý của Chúa, chờ đợi cái thời điểm mà Chúa ban cho chúng ta thấy rõ. Và như tôi nói đó, bởi vì chúng ta suy nghĩ theo cái cách của chúng ta mà không phải cách của Chúa, cho nên chúng ta nhận lấy những cái thất bại hơn là những cái phước hạnh khi chúng ta chờ đợi Chúa. Vâng lời Chúa thứ nhất là gì quý bạn xem? Vâng lời Chúa thứ nhất, đời sống ngay thẳng. Thứ hai, vâng lời Chúa trong sự chờ đợi. Thứ ba, chúng ta vâng lời Chúa trong sự cầu thai hay là cầu nguyện. Đoạn 18, chúng ta mở tiếp một trang nữa trong đoạn 18. Đây là cái câu chuyện mà chúng ta cũng là rất quen thuộc với chúng ta, về vấn đề Abraham cầu thai cho thành Sodom và Gomorrah. Khi tôi tin chắc là khi nói đến điều này, đa số chúng ta đã biết. Ông Abraham, ông đối diện với Chúa, ông cầu nguyện, ông xin Chúa cho 50 người công bình ở trong thành đó thì Chúa sẽ tha. Nhưng mà ông cũng còn sợ, ông xuống riết rồi còn chỉ có 5 người thôi. Chúng ta thấy cái sự kiên trì cầu thai của ông Abraham tại đây. Đó là cái bài học cho chúng ta. Một thành phố gian ác mà gọi là cực ác đó quý bà xem. Thì nếu quý vị sẽ làm gì khi nghe loan báo rằng Chúa sẽ đón phạt cái thành đó? Thì chúng ta nói rằng thì Chúa phạt thì cho nó phạt luôn. Nhưng mà ông Abraham, ông đến với Chúa, ông kêu cầu Chúa, ông cầu thai cho thành. Hoặc một cái trường hợp khác, chúng ta có thể làm gì trong điều này? Có thể ông Abraham ông nói ok, bây giờ tôi dẫn khoảng 20 người ở trong nhà của tôi á, tới dọn cái gia đình của cháu tôi là Lót đi ra khỏi thành Gomorrah đó, rồi còn ở trong đó còn bao nhiêu người đó mặc kệ họ. Quý vị làm điều đó không? Tôi tin chắc là quý vị sẽ trả lời là quý vị sẽ không làm điều đó, phải không? Nhưng mà cái đời sống của chúng ta mỗi ngày, cái đời sống của chúng ta nhiều lúc trong nhiều cái hoàn cảnh, chúng ta cũng có cái suy nghĩ như vậy, ông Minh Bạch Trang. Chúng ta suy nghĩ đến những cái hoàn cảnh của gia đình này, gia đình kia. Chúng ta suy nghĩ đến công việc của hội thánh. Chúng ta suy nghĩ đến cái nhóm người này, nhóm người kia. Và chúng ta nghĩ rằng, ô bây giờ tôi chỉ cần cầu nguyện cho gia đình của tôi, tôi chỉ cầu nguyện cho con cái của tôi là đủ rồi, còn những cái người khác thì mặc kệ họ. Có nguyên bản chăng? Tư tưởng của chúng ta, hành động của chúng ta, có thể chúng ta cũng rơi vào trong cái điều đó. Đối với Abraham trong cái trường hợp này rất là dễ để ông làm, phải không? Ông đến đó, ông lôi cái gia đình của ông cháu của mình là ông Lót đi ra, rồi bên kia thì Chúa phạt, Chúa gọi là Chúa phạt ngày đêm gì cũng được, không sao hết. Nhưng mà chúng ta thấy tấm lòng của ông Abraham đổ ra ở đây. ông vâng lời Chúa trong sự cầu thai cho những người khác, dầu đây là những người gọi là cực ác, gian ác vô cùng, thành Sodom và Gomorrah. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta suy nghĩ đến công việc Chúa, chúng ta suy nghĩ đến anh em của mình, chúng ta suy nghĩ đến đồng bào của mình, chúng ta suy nghĩ đến những người ở bên ngoài hội thánh mà chúng ta thấy rằng và chúng ta cũng biết rằng họ đang sống trong những sự gian ác, họ sống trong những sự tội lỗi. Và nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ rằng ô, tôi chỉ cần lo cho hội thánh của tôi là ổn rồi, tôi chỉ cần lo cho gia đình của tôi là ổn rồi, còn những cái chuyện khác thì để những người khác lo, hay là để mấy ông mà gọi là lo công việc Chúa thì lo. Nhưng mà sự cầu thai Chúa dành cho tất cả mọi cuộc đời của chúng ta. Như tôi nói, chúng ta lý luận thế giới này, xã hội này nó tội lỗi quá, gian ác quá rồi, cho họ đi xuống địa ngục hết đi. Mình chỉ lo sao cho trong hội thánh của mình thôi, mình chỉ lo sao cho gia đình của mình thôi. Thưa quý bà xem, Abraham không làm điều đó. Ông kêu cầu Chúa tha tội, ông kêu cầu Chúa bỏ sự đón phạt mà ban cái tình thương của Chúa để cứu dân thành Sodom và Gomorrah. Và chúng ta thấy ông Abraham, ông không có giới hạn tình thương của Đức Chúa Trời cho một cái nhóm người nào hết, nhưng bạn xem, ông cũng không giới hạn cái tình thương của Chúa cho gia đình của ông, nhưng mà ông cầu xin cái tình thương của Chúa đó cho tất cả mọi người, dầu là người đó gian ác hay là người đó kính sợ Chúa. Và ông Phaolô, khi ông viết thơ cho người gọi là đệ tử của ông là Timôthê, thì ông đặt cái vấn đề cầu nguyện, cầu thai là cái điều mà ông khuyên bảo đầu tiên nhất. Cầu nguyện, cầu thai là điều trước tiên trong mọi sự mà sứ đồ Phaolô răn bảo ông Timôthê. Ở trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 4, ông Phaolô ông viết lại cho Timôthê: vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang tạ ơn cho mọi người. Chúng ta thấy ông Phaolô ông nói đến từng cái khía cạnh: cầu xin, khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang tạ ơn. Đó là một cái hình thức ở trong sự cầu nguyện, cầu thai của chúng ta. Và chúng ta thấy tại đây, ông Abraham không chỉ ông khẩn nguyện với Chúa, ông không chỉ cầu xin với Chúa, nhưng mà ông còn kêu vang với Chúa, kêu nài với Chúa, để rồi cuối cùng có 5 người thôi thì Chúa cứu. Nhưng mà chúng ta thấy, dĩ nhiên cái câu chuyện nó xảy đến chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta thấy cái tinh thần, cái sự vâng lời của ông Abraham trong sự cầu nguyện, cầu thai là như vậy. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Và ông Phaolô nói tiếp tục trong câu 2, câu 3 và câu 4 rằng: cho các vua, cho hết thải các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật, mà ở đời cho bình yên, bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Đó là điều mà sứ đồ Phaolô ông đã khuyên răng, ông khuyên bảo ông Timôthê ở trong sự cầu nguyện, cầu thai. Cầu nguyện cho tất cả mọi người, để Chúa ban tình thương cho họ và ban sự cứu rỗi cho họ. Và đó là ý muốn của Chúa, Ngài muốn tất cả mọi người được cứu rỗi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta có thể sống mỗi ngày, chúng ta vâng lời Chúa trong nếp sống ngay thẳng, chúng ta vâng lời Chúa trong sự chờ đợi thánh ý của Chúa, chờ đợi cái điều mà Chúa muốn bày tỏ ra cho dân sự của Ngài. Và chúng ta vâng lời Chúa trong sự cầu thai hay là cầu nguyện. Và cái điểm cuối cùng mà cái câu, cái khúc kinh thánh mà đại tớ Chúa đã đọc cho chúng ta, đó là vâng lời Chúa trong sự dâng hiến. Câu chuyện trong Sáng Thế Ký đoạn 22 không chỉ là tuyệt đỉnh của đức tin Abraham, mà nó còn là tuyệt đỉnh vâng lời ở trong sự dâng hiến của ông Abraham và nguyên bà chàng. Như tôi nói, nhiều khi chúng ta suy nghĩ đến đời sống Abraham thì cái đức tin của ông nó lộ rõ quá, chúng ta học nhiều về đức tin của ông Abraham. Nhưng mà cái sự vâng lời của ông Abraham đó, trong sự dâng hiến của ông Abraham đó, nó cũng bày tỏ ra ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 1 đến câu 19. Như tháng trước tôi có nói, đức tin nó sẽ cho chúng ta sự công bình, sự cứu rỗi, nhưng mà sự vâng lời nó sẽ cho chúng ta cái phước hạnh. Đó là hai mặt của một đời sống: đức tin và vâng lời. Và chúng ta thấy ở trong cái đoạn 22 này, chúng ta chỉ đi sơ qua thôi, Abraham, Chúa bảo Abraham dâng gì ở trong câu 2. chú bảo ông dâng chính con của mình. Chúng ta thấy là một việc làm khó lắm. Nếu mà dâng cho Chúa như bà Anne dâng Samuel thì cũng còn sống đó, còn thấy đó, mình có thể đi thăm, mình đi làm được. Nhưng mà Chúa bảo ông Abraham dâng con của mình là của lễ thiêu, một việc làm mà nó phải bày tỏ sự vâng lời tuyệt đỉnh, và nó ra từ đức tin tuyệt đỉnh của Abraham. Và chúng ta thấy ông vâng lời Chúa một cách tuyệt đối ở trong sự dâng hiến này. Từ câu 3 đến câu 14 chúng ta thấy ông làm tất cả mọi cái tiến trình mà Chúa đã dặn, Chúa bảo, Chúa kêu gọi ông dâng hiến. Và chúng ta thấy cái kết quả trong câu 18 đó là gì? Câu gốc mà chúng ta đã đọc. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Vâng lời Chúa ở trong sự dâng hiến. Cuộc đời của ông Abraham được Chúa tái xác nhận một lần nữa. Không phải bởi vì ông Abraham dâng hiến cái điều này cho Chúa mà Chúa hứa điều này, nhưng mà bởi vì Chúa đã hứa với ông rồi, và đây là cái lời xác nhận. Và cái tiến trình cuộc đời của ông nó đi từng bước một, và Chúa dằn thấm ông ở trong sự vâng lời từng bước một. Và như chúng ta đã học đó, ít nhất là 8 cái lĩnh vực mà ông Abraham đã đi qua ở trong sự vâng lời. Và đây là cái thời điểm cuối cùng mà ông vâng lời Chúa. Và chúng ta có vâng lời Chúa trong sự dâng hiến chưa? Chúng ta có vâng lời Chúa ở trong điều mà Chúa dạy chúng ta trong sự dâng hiến không? Chúa bảo, Chúa dạy chúng ta phải dâng phần 10, chúng ta vâng lời Chúa cách tuyệt đối chưa? Hay là chúng ta chỉ dâng gọi là dâng cầm chừng, hay là dâng tượng trưng mà thôi? Chúng ta tự xét lòng của mình, tự chúng ta đối diện với Chúa và chúng ta xem cái sự vâng lời của mình như thế nào. Chúa bảo chúng ta dâng thì giờ quý nhất cho Chúa. Chúng ta có dâng cái thì giờ quý nhất của chúng ta cho Chúa chưa? Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý vị nhờ ơn Chúa để chúng ta vâng lời Chúa ở trong cái lĩnh vực dâng hiến. Để rồi chúng ta không chỉ hưởng được cái phước ở trong sự dâng hiến, mà chúng ta cũng hưởng được, chúng ta cũng mang cái phước của Chúa đến cho người khác nữa, như lời Chúa hứa với ông Abraham. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Nhờ dòng dõi ngươi mà được phước, có nghĩa là hậu tự của ông Abraham. Chúng ta làm ngày hôm nay, dòng dõi của chúng ta nó sẽ mang phước hạnh cho những người khác. Đó là điều mà Chúa nhắc nhở chính tôi và Nguyên Bà Trên buổi sáng hôm nay. Chúng ta đã học nhiều tháng qua, quý vị không biết quý vị còn nhớ được bao nhiêu, nhưng mà chúng ta đã học nhiều về một hội thánh thờ phượng, một hội thánh dân hiến, một hội thánh thờ phượng, một hội thánh cầu nguyện. Và cũng có những cái điều khác nữa, nói về một hội thánh chứng đạo nữa. Nhưng mà bây giờ là thời điểm để chúng ta ôn lại và thực hành những gì chúng ta đã học đó Nguyên Bản Giảng. Để ước ao rằng hội thánh của chúng ta sẽ trở thành một hội thánh vâng lời. Vâng lời Chúa, tôi muốn đúc kết lại trước khi chấm dứt ở tại đây. Chúng ta ước ao rằng hội thánh của Chúa sẽ trở nên một hội thánh vâng lời. Trong 8 lĩnh vực mà cuộc đời của ông Abraham đã đi qua, đó là vâng lời Chúa trong sự kêu gọi, vâng lời Chúa trong sự nuôi dạy con cái, vâng lời Chúa trong sự thờ phượng, vâng lời Chúa trong sự nhịn nhục và tha thứ, vâng lời Chúa trong sự ngay thẳng và tin cậy, vâng lời Chúa trong sự chờ đợi, vâng lời Chúa trong sự cầu thai, và vâng lời Chúa trong sự dâng hiến. Ước ao rằng mỗi cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ dẫn chúng ta đi qua mỗi ngày ở trong sự vâng lời Chúa, để rồi hết thảy mỗi cuộc đời của chúng ta hợp chung lại trong hội thánh của Chúa, và chúng ta trở nên một hội thánh vâng lời. Và qua đó thế hệ kế tiếp con cái của chúng ta sẽ trở nên một cái nguồn phước, thế hệ con cháu của chúng ta sẽ đem cái nguồn phước cho thế gian này qua những gì chúng ta sống và thực hành lời Chúa ngay tại thời điểm hôm nay. Cho nên xin Chúa giúp cho Nguyên Bà Trang và tôi, chúng ta nhờ ơn Chúa xét lòng mình, để chúng ta có thể sống một đời sống vâng lời Chúa và thực hành sự vâng lời đó trong đời sống của chúng ta. Xin chúng ta cùng đứng lên và mỗi người chúng ta đến với Chúa trong tâm lòng của mình. Mình hướng về Chúa, dâng lên cho Chúa một lời cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta xem thử cái mình đã vâng lời Chúa được bao nhiêu. Mình đã vâng lời Chúa trong những lĩnh vực nào. còn những lĩnh vực nào chúng ta chưa vâng lời Chúa thì xin Chúa giúp cho chúng ta.